Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra, là lời còn lại mãi đời đời. Chúng con cầu xin sự thương xót của Chúa, sự nhân từ của Ngài. Xin Ngài dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài. Xin đem chúng con vào bàn tiệc thuộc linh để nuôi dưỡng linh hồn của chúng con mà Chúa chọn sẵn. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, George Windsor là giám mục của thành Edinburgh, một trong những nhà cải chánh của thời kỳ sơ khai của thế kỷ thứ 17 tại Scotland, thì bị kết án tử hình và chuẩn bị để hành quyết. Nhưng mà đang khi ông đang ở trên cái đoạn đầu đài, thì theo lệ thường thì người ta cho phép phạm nhân, nạn nhân một cái ân huệ cuối cùng, là được chọn một thi thiên để hát trước khi chết. Bà Guisa đã chọn thi thiên 119, nhưng mà vừa mới hát qua 2/3 của đoạn thi thiên này thì lệnh ân xá lại chợt đến, và mạng sống của nhà giám mục cải chánh được tha bổng. Cái câu chuyện thoát chết dường như là ngàn cân mà treo sợi tóc này đó, nó chứa được ba chữ quan trọng: phước, hoạn nạn và lời Chúa. Phước là vì bởi ân huệ và lệnh ân xá, và hoạn nạn là vì niềm tin mà phải chịu khổ, và lời Chúa thì qua thi thiên 119. Nhưng mà chúng ta cũng thật là ngạc nhiên mà khám phá ra rằng cái ba cái chữ này nó cũng xuyên suốt thi thiên 119. Và cái câu đầu tiên nó cũng bằng cái chữ phước. Câu thứ nhất: phước cho những người trọn vẹn trong đường lối của mình. Nhưng mà rồi cái chữ đầu ở trong cái câu cuối cùng của thi thiên 119 này, nó cũng có nói cùng ý với cái sự hoạn nạn là tôi siêu lạc. Câu 176: tôi siêu lạc khác nào con chiên mất, xin hãy tìm kiếm kẻ tôi tớ Chúa. Hai cái chữ phước và siêu lạc, thì ở giữa hai cái chữ này trải suốt 176 câu của thi thiên, ngoại trừ một câu, cái câu 122 và câu 132, thì tất cả các câu còn lại đều có những chữ ám chỉ đến lời Chúa, chẳng hạn như giường mối Chúa, luật pháp Chúa, đường lối Chúa, chứng cớ Ngài, điều răn Ngài, vân vân. Phước, lời Chúa và hoạn nạn, nó cũng tiềm ẩn ngay trong cái phân đoạn kinh thánh mà buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học. Và tuy rằng cái phân đoạn kinh thánh này đó được chép cả nhiều ngàn năm trước, nhưng mà đây đó cũng là cái câu chuyện của cuộc đời của chúng ta, là những người lữ khách tìm ơn Chúa trong sự hướng dẫn bởi lời Ngài để sống cho Ngài. Chúng ta sẽ suy gẫm thi thiên 119 từ câu 17 đến câu 24 với cái câu hỏi: làm sao để lời Chúa đi vào đời sống của chúng ta một cách thiết thực mỗi ngày? Làm sao để lời Chúa đi vào đời sống chúng ta cách thiết thực mỗi ngày? Trước hết, và đây là cái điều cần thiết yếu nhất, chúng ta cần ơn Chúa để sống giữ lời Ngài. Câu thứ 18, tôi xin được câu đọc câu thứ 17: xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời của Chúa. Xin Chúa ban ơn lành cho tôi tới Chúa, để tôi được sống. Thưa quý ông bà anh chị em thân mến, trong cái nhìn của con người đó, thì người ta phân biệt nhiều hạng người trong xã hội. Người ta phân biệt người giàu, người nghèo. Người ta phân biệt người học thức, người sang cả. Và người ta phân biệt kẻ đơn sơ, người bần hàn. Nhưng mà Kinh Thánh chỉ có phân biệt hai lớp người, là lớp người ở trong giao ước và người ở ngoài giao ước. Thì trước khi chúng ta tin Chúa, thì Phao-lô nói với chúng ta như thế này: trong thuở đó, anh em không có đấng Christ bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 12. Và trong cái lối sống mà ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời đó, tôi không có mục đích, tôi không có hy vọng, mù lòa tâm linh, kiêu ngạo, đáng rủa xả, lầm lạc và nghịch thù. Đây là những chữ trong cái phân đoạn của Kinh Thánh chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Nhưng mà rồi bởi ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng tôi, thì tôi được đem vào trong giao ước của Ngài, và tôi trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Tôi có một cái nhìn mới, tôi có một cái cuộc sống mới, cái cách sống mới và một cái hy vọng mới. Cùng một lúc có ba điều, cùng một lúc thì có ba điều xảy ra. Thứ nhất là Đức Chúa Trời, thứ hai lời Ngài, và thứ ba là tôi. Đức Chúa Trời đó thì Ngài là toàn thiện và cao cả. Lời Ngài thì chân thật và tuyệt hảo. Cái rắc rối là cái chỗ tôi và cái thế giới của tôi đang sống. Làm sao mà tôi có thể vừa ôm theo mình những cái giá trị vĩnh cửu của một người thuộc về Chúa, mà đồng thời cùng một lúc lại sống ở giữa cái thế giới quay cuồng với tất cả những hào nhoáng tạm bợ này? Làm sao tôi mỗi ngày tôi vất vả, tôi vật lộn với cuộc sống rồi mà nhiều lúc thì thật phải nói là trong cái sự bế tắc không lối thoát vẫn có một cái góc riêng tư để an nghỉ trong lời của Ngài? Chúa ban tôi cho tôi lời Ngài, tôi có thể mang theo bên mình, nhưng làm sao lời Chúa để có thể trở thành một cái gì đó, một phần của đời sống tôi, ở in trong trí tôi và trong suy tư của tôi và trong cái cách sống của tôi đây? Làm sao tôi có thể sống ở giữa sự kiêu ngạo mà tôi nhu mì? Làm sao tôi có thể sống ở giữa sự mù lòa mà tôi đi trong ánh sáng? Làm sao tôi có thể sống ở giữa sự lầm lạc mà tôi đi ngay lối, ở trong sỉ nhục mà tôi nín chịu, ở giữa sự mưu mô mà tôi yên lặng như là lời Chúa dạy tôi? Người theo Chúa không có cầu xin Chúa ơi, xin cứu con ra khỏi cái cuộc đời khắc nghiệt này. Tác giả Thi Thiên cầu xin gì? Ở trong câu 17 ông cầu xin là: xin Chúa ban ơn lành cho tôi tớ Chúa, để tôi được sống thì tôi sẽ giữ lời. Lời cầu xin ban ơn lành để sống giữ lời Chúa là cái lời cầu xin thiết thực, thực tế của một người đang đi trong cái hoạn nạn và đang phải chịu những cái đổ vỡ đớn đau mà phải không có lối thoát, và rồi cũng không phải là bởi vì mình xứng đáng. Trong tiếng Anh ấy, cái chữ xin ơn lành là dear bountifully. Đây không phải là lời xin ban cho nhỏ nhọt, Chúa ơi cho nhỏ nhọt cho con từng ơn, không có. Nhưng mà đây là lời cầu xin rất là nhiều. Một mục sư ông giải thích cái lời cầu xin này như thế này nè: Chúa ơi xin hào phóng, xin rộng rãi với con, xin ban cho con đầy đủ hơn cả đầy đủ. Như ai đó giữa chúng ta sáng hôm nay đến với Chúa đó, yên lặng ngồi một góc nào đó trong đây, trong thời giờ buổi sáng hôm nay, và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con không có biết là anh em con quanh đây ra làm sao, nhưng con ngặt nghèo hơn, con lận đận hơn, con đau khổ hơn, con yếu đuối hơn, con cô đơn hơn, con bi đát hơn anh em con. Nên Chúa ơi, xin hào phóng với con. Con cần ơn Chúa nhiều hơn. Con cần ơn Chúa để giữ lời Ngài, vì không có Ngài thì con chết. Để lời Chúa có thể trở thành một phần của đời sống thì trước hết chúng ta cần thật cần ơn Chúa biết bao để sống mà giữ lời Ngài. Và cái tiếp theo là chúng ta cần ơn Chúa để hiểu lời Ngài. Câu thứ 18: xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Cái lời cầu nguyện này, cái lời cầu xin này có một cái sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa, mà tác giả, trước giả, ông biết là trước hết là ông chưa được cái mặc khải đầy đủ để hiểu tất cả những cái điều trong đó. 1000 năm sau thì Führer, ông có nói ở trong, có viết ở trong Führer nhất đoạn 1 câu 12b, ông viết như thế này: các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Đây không phải là lời cầu xin Chúa cho con quyển Kinh Thánh, nhưng mà lời cầu xin Chúa mở mắt con để con có thể hiểu những cái điều mà Kinh Thánh dạy trong tay của con. Có cái điều gì đó, có một cái gì đó nó che mờ mắt của tôi mà tôi không thể thấy, và tôi không thể hiểu sự che mờ này không phải trong lời Chúa nhưng mà trong cái con mắt lòng của tôi. Có những cái ý nghĩa sâu kín dưới những chữ mà tôi không thể hiểu, những cái sâu nhiệm mà nhìn phớt trên bên mặt tôi không thể thấy được những cái ẩn dấu lạ lùng ở chìm trong đó. Có một cái gì đó bất lực trong tôi khiến tôi không thể thấy những kho tàng ẩn dấu dưới lời của Ngài. Quý vị, người Do Thái họ đã đọc cái câu này: xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Họ đọc cả ngàn năm. Nhưng mà giờ thử hình dung coi, cái một ngày Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu đến và nói với họ rằng là, Chúa bảo những người lãnh đạo Do Thái là những người dạy lời Chúa này, Chúa bảo họ sao? Các ngươi mù mà dắt đường. Phaolô cho biết: nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy nó vẫn chưa cất khỏi. Có một cái màn che, cái màn gì? Và làm sao cất được khỏi đây? Thì Phaolô nói rằng: bởi chưng ấy là trong đấng Christ mà màn đó được cất đi. Sứ đồ Phao-lô xác nhận có một cái sự đen tối che mờ đôi mắt thuộc linh của nhiều người. Thậm chí mà dù kinh thánh được đọc một cách hệ thống trong các nơi thờ phượng, họ cũng vẫn không thể hiểu rõ cái thông điệp thuộc linh của Đức Chúa Trời ban cho họ. Cái màn đó chỉ được cất đi khi Đức Thánh Linh đem một sự nhận biết sâu xa là Đức Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá. Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá cho tôi và trong lòng của tôi, thì tôi mới có thể chiêm ngưỡng được cái sự diệu kỳ của công lý thực hiện qua lòng thương xót, một sự khôn ngoan tuyệt đối của Thiên Chúa mà trí óc con người không thể tưởng tượng được và chỉ có thán phục với lòng ngạc nhiên đời đời. Phao-lô thì ông nói như thế này, song le như có chép rằng: ấy là sự mắt thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa hề nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Chúa ơi, Ngài cho con quyển Kinh Thánh trong tay với những chữ mà con đọc rõ, nhưng xin mở mắt con để con hiểu lời Ngài. Xin cho con gặp Chúa Giêsu trong từng trang Kinh Thánh trên tay của con. Con sẽ như là người Ba-ti-mê mà người mày ăn mày mù lòa từ bé đó, mà kêu với Chúa rằng: Chúa Giêsu ơi, xin thương xót con. Chúa ơi, xin cho con được sáng mắt. Trong Mác đoạn 10 câu 47. Cần ơn Chúa để sống giữ lời Chúa, cần ơn Chúa để hiểu lời Ngài. Bây giờ cần dẫn lối bởi lời Ngài. Câu 19 và 20: tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi các điều răn Chúa. Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Tác giả Thi Thiên xây dựng cái cấu trúc của Thi Thiên 119 này bằng một cái nghệ thuật rất là khéo léo. Chúng ta biết là có 22 chữ cái của Hebrew, của người Hy Bá, người Do Thái có 22 chữ cái. Và ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 119 này đó thì chia ra làm 22 đoạn, mỗi đoạn 8 câu. Nếu quý vị để ý thì thấy 22 đoạn mà mỗi đoạn đó thì 8 câu, và mỗi đoạn đó bắt đầu bằng một chữ cái, và cái chữ cái đó xuyên suốt 8 câu trong cái phân đoạn đó. Nhưng mà cái phân đoạn của chúng ta học buổi sáng hôm nay thì cũng bắt đầu bằng một mẫu tự của người Hy Bá, là cái mẫu tự cái mà chúng ta của phân đoạn này đó là Gimel. Gimel đó có nghĩa là camel, là lạc đà. Là lạc đà có nghĩa là gì? Là một con vật nó di hành trong sa mạc. Mà nó di hành trong sa mạc đó thì tác giả mượn cái hình ảnh này để nhắc cho chúng ta là những người di hành, chúng ta là những người khách lạ trên đất, chúng ta là người lữ khách, và chúng ta sẽ không có ý định ở mãi trong sa mạc, mà chúng ta sẽ đi tới ở giữa những cái sự khô cằn đó. Chúng ta không có ý định ở mãi trong sa mạc. Thưa Thánh, trước tôi ở cái cõi vĩnh hằng này đó có bao nhiêu lâu tôi không biết, sau tôi cái thời gian vô tận như thế nào tôi không hay. 70 năm cuộc đời của tôi giống chưa được bằng cái dấu phẩy ở trong một cái cõi không gian vô tận này. Cuộc đời đó tôi không có chọn lựa. Sự sống này tôi được ban cho. Ngày tiếng của Chúa chạm vào linh hồn của tôi và bắt phục tôi đi theo Ngài, thì Ngài không có đem tôi ra khỏi cái thế giới này tôi đang sống, mà Chúa đặt một cái điều gì đó trong cái người lữ khách này, trong linh hồn của tôi, rằng một cái điều ray rứt, một cái điều cô đơn mà nó giống như là nó không có dính vào trong cái thế giới này. Tất cả những gì con có, Chúa nói như nói với tôi là hôn nhân con, nghề nghiệp của con, gia đình của con sẽ vun sới nó, con sẽ trân quý nó, con sẽ đi với nó trong hành trình của con. Nhưng đó không phải là cái điểm cuối cùng của hành trình con. Chúa là nguyên nhân mà tôi được tạo dựng, Chúa là nơi ở đời đời của tôi. Vì bởi tôi là lữ khách, tấm lòng tôi không phải ở đây nhưng ở trong Chúa. Ngày nào có một chú thiên nga, đây là cái câu chuyện ngụ ngôn xinh đẹp. Chú thiên nga này đáp xuống một cái cạnh một cái ao nước. Ở nơi đó thì có con cò xám, nó đang làm mãi mê mỏi ốc. Thì cái chú thiên nga này đáp xuống như vậy đó, thì một lúc sau thì cò xám nó đang mỏ ốc như vậy đó, thì nó ngẩng lên nó hỏi chú thiên nga: chú em đi đâu vậy? Tôi đang đi đến thiên đàng. Thì con thiên nga nó mới đáp: thiên đàng ở đâu vậy? Cò xám hỏi: thiên đàng. Thiên nga ngạc nhiên: thiên đàng bạn chưa có nghe bao giờ sao? Và thiên nga xinh đẹp với cái giọng say sưa thì nói về tất cả những cái sự chói sáng của thiên đàng, vàng bạc chứ nó chỉ có để lót đường, rồi là những cái tường thì bằng bích ngọc, sông nước hằng sống, rồi cây sự sống để chữa lành các dân tộc, vân vân. Nhưng mà dù cái thiên ca nói như thế nào nữa thì cò xám chẳng có giống như chẳng lưu tâm đến. Cuối cùng thì cò xám mới hỏi: ở trên đó có nhiều ốc không? Ốc? Thiên nga lặp lại hồn nhãn như là không. Vậy à? Thì cò xám mới tiếp tục mò ốc, cũng chẳng buồn ngẩng lên, nói tiếp: chú em cứ về thiên đàng của chú em đi, tôi chỉ có muốn ốc. Chú gọi chúng ta đi qua cái sa mạc, là lữ khách mà đi qua cái sa mạc này đó, con không đi, con ngồi đó con mò ốc thì tìm kiếm những tạm bợ đời này con sẽ chết. Chú đi nói với tôi là bao nhiêu năm trôi qua đã qua rồi, đừng có phí phạm thời gian, đừng phí phạm cuộc đời, đừng nhìn những gì thế giới chung quanh chọn lựa, và đừng có xây dựng như là mình sẽ định là mình sẽ sống đời ở trên đất này. Chọn cuộc đời đó con sẽ già đi mà vô ích, và đọc lời Chúa cách chai đá. Giữa cái thế giới đó thì có lúc tôi đi siêu lạc, giống như câu cuối của Thi Thiên đó, khác nhau nào như chiên lạc mất này, thì tôi cần được Chúa tìm kiếm, tôi cần được Chúa dẫn đến một cái điều duy nhất là khao khát Chúa và say mê Chúa. Xin chớ giấu tôi điều răn Chúa, tôi mong ước các mạng lệnh Chúa luôn luôn. Chúng ta cần ơn Chúa để sống giữ lời Chúa, chúng ta cần ơn Chúa để hiểu lời Ngài, chúng ta cần dẫn dắt bởi lời Ngài. Bây giờ chúng ta cần sự hướng dẫn sống khôn ngoan, hành xử theo lời Ngài. Chúng ta cần Chúa hướng dẫn chúng ta hành xử khôn ngoan theo lời Ngài. Câu 21 tác giả cầu xin: Chúa của trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa xả, hay lầm lạc các điều răn Chúa. Quý vị, lời cầu xin của tác giả nó giống như cái lời cầu xin của chúng ta hôm nay. Nhiều khi mình phải sống bên cạnh với những người mà phải nói là không thể chịu đựng nổi. Họ thật là kiêu ngạo, họ thật là rắc rối, họ thật là khó khăn, họ làm cho mình khổ. Nhưng mà bây giờ nói cho cùng đi đấy, thì giống như là Phao-lô ngày xưa, nếu mà Phao-lô tự nhận, ông nói là sao? Ông nói là gì? Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ và hung bạo. Thì mà như Phao-lô mà ông nói ta ngày trước là như vậy thì tôi và quý vị ông chẳng khá hơn. Chúng ta ngày trước chúng ta cũng gì? Chúng ta cũng kiêu ngạo, chúng ta đáng rủa xả, chúng ta được lầm lạc và chúng ta được kéo đến với Chúa, và Ngài đem chúng ta ra một cái cuộc sống mới. Và trong đó, trong cuộc sống đó, Ngài đặt vào lòng chúng ta một lòng mới. Và bây giờ Ngài đem tôi trở về cái thế giới đó, và tôi phải đi qua cái thế giới đó, sống ở dưới sự kiêu ngạo, sống ở trong cái sự rủa xả, sống ở trong cái sự bắt bớ, sống ở trong tất cả những gì họ đè nén trên tôi, mà đi trong lời Chúa. Tác giả lại Thi Thiên đi sâu hơn với những đau đớn trong nội tâm. Ông nói như thế này: xin lăn khỏi tôi sự sỉ nhục và khinh dễ. Có những cái sự sỉ nhục chúng ta mang, những vết thương nó phá hoại cuộc đời của chúng ta, những cái mũi tên bắn vào cuộc đời của chúng ta, đau đớn và hổ thẹn, nó không thể xóa nhòa trong lòng của chúng ta được. Nó âm thầm gặm nhấm cái linh hồn của chúng ta, và nhiều khi chúng ta không muốn nó xảy ra mà nó đã xảy ra. Những cái sự hổ thẹn dại dột đó mà nhiều khi chúng ta làm, mà nhiều khi chúng ta không biết tại sao mình làm vậy nữa. Những cái sỉ nhục cuộc đời đổ đè nặng trên cuộc đời của chúng ta, linh cả linh hồn và thể xác. Và nhiều đêm quý vị biết không, giật mình thảng thốt, nước mắt tuôn ra mà không biết dám nói với ai, chỉ mình con biết với Chúa. Xin Chúa lăn ra khỏi tâm trí con, khỏi linh hồn con, nó nặng như vậy đó, nó đè trên cuộc đời mình như vậy đó. Vì con giữ gìn chứng cớ Chúa, vì con ôm lấy lời Ngài, xin lời Ngài an ủi con, và xin Chúa chữa lành con. Bây giờ sang câu 23 thì tác giả nói rằng: vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi. Vua Chúa cũng ngồi nghị luận nghịch tôi. Sẽ có những người có quyền, chúng ta sẽ đi trong thế giới này, sẽ có những người có quyền, và sẽ có những người tự cho mình có quyền. Để làm gì? Họ mình cuối cùng đó, thì mình lại trở thành là mục tiêu của họ, để họ toan tính, họ hủy hoại, họ khinh bác con, họ sẽ chọc giận con, họ sẽ mưu mô với con, họ nói những lời làm cho con đau đớn. Con sẽ đi giữa những điều đó, chúng ta sẽ đi giữa những cái điều đó, thì con làm gì? Cái chỗ này tác giả xuống hàng im lặng, xong tôi tớ Chúa suy gẫm luật lệ Chúa. Đây là một cái sự chọn lựa quyết liệt, can đảm và khôn ngoan của người tìm lời Chúa ở giữa sự tranh chiến. Con vâng lời Chúa, con sẽ mở lời Chúa ra, con sẽ tìm sự nhịn nhục như Chúa Giêsu đã nhịn nhục. Con sẽ tìm sự nhu mì như Chúa Giê-xu đã nhu mì, và con sẽ tìm sự tha thứ như Chúa Giê-xu đã tha thứ. Bởi các chứng cớ Chúa là sự hỷ lạc tôi, tức là mưu sĩ tôi. Ô, trong lời Ngài tôi có sự, có lời khuyên cao quý từ thiên đàng, và đi trong đó tôi sẽ vui mừng hớn hở. Nếu tôi cần ơn Chúa, nếu tôi cần hiểu, tôi cần dẫn lối, cần khôn ngoan trong lời Chúa, thì bây giờ tôi phải làm gì? Trong một cái nghiên cứu thì người ta tính là một người ở New Zealand trung bình đó, một năm thì coi 1000 giờ truyền hình. Trung bình là coi 1000 giờ truyền hình trong một năm, mà không tính coi phim bộ. Có nghĩa là nếu tôi sống được đến 65 tuổi thì tôi đã dành 9 năm rưỡi liền coi TV. 9 năm rưỡi liền coi TV. Nếu tôi đến nhà thờ mỗi tuần chỉ có một lần, có nghĩa là suốt đời tôi chỉ tổng cộng có 4 tháng tâm linh được nuôi dưỡng. Mỗi tuần tôi đến nhà thờ một lần, tổng cộng cuộc đời tôi chỉ có 4 tháng tâm linh được nuôi dưỡng. Bây giờ quý vị tính xem coi, 9 năm rưỡi coi TV với lại 4 tháng được tâm linh nuôi dưỡng, làm sao mà chúng ta có thể sống được? Điều gì nó đang nuôi dưỡng tôi là chúng ta biết rồi. Năm 2012 thì theo thống kê nghiên cứu của Lifeway Research tìm hiểu cho biết là trong hơn 2.900 hội thánh tin lành thì 80% người đi nhà thờ không đọc kinh thánh mỗi ngày. 80% không đọc kinh thánh mỗi ngày. Phải chăng bởi đó mà đạo đức của người Cơ Đốc càng ngày càng xuống dốc và xung đột trong hội thánh càng gia tăng? Tôi cầu nguyện Chúa xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta tập sống đơn giản, hành lý cho cái người lữ khách ấy, đi trong cái cuộc cái tạm bợ của đời này đó, thì càng nhẹ càng tốt. Và cái điều thiết yếu nhất là phải mang theo gì? Lời Chúa. Hành trang của mình phải là lời Chúa. Và trước sức ép của thế gian đó, thì không nản lòng mà làm gì? Suy gẫm lời Chúa, luật lệ Chúa. Năm nay hội thánh si thiêu thuộc lòng kinh thánh sách Ê-sai đoạn 55, quý vị nhớ rồi. Sách Ê-sai 55, tôi khích lệ quý ông bà anh chị em chúng ta ghi tên học thuộc lòng. Tại vì sao? Tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để gì? Tôi không phạm tội cùng Chúa. Ông mục sư Nguyễn Hoàng Chính vừa qua ông nói rằng mục sư giảng tôi không hiểu. Thì ông nói mục sư giảng mà tôi không hiểu là chuyện bình thường. Mình phải tự tìm thức ăn cho mình, phải ngồi xuống mở lời Chúa ra và thưa Chúa ơi, xin mở mắt con để con thấy sự lạ lùng trong lời của Ngài. Nhờ Chúa tôi và quý vị xây bớt giờ cho mình, thêm thì giờ lắng nghe tiếng Chúa, học lời Chúa để được thay đổi và ở đúng mục tiêu của Chúa. Sáng Chủ nhật, hội thánh của chúng ta 9 giờ sáng có giờ tĩnh nguyện. 9 giờ sáng có giờ tĩnh nguyện, quý vị biết không? Hầu hết tất cả những anh chị em bước vào chức vụ là họ đã đi qua những cái giờ này, năm này, tháng nọ, từng giờ với Chúa. Nếu chúng ta nghĩ rằng tôi sẽ vào chức vụ nào đó trong hội thánh thì ao ước rằng vào cái giờ đó, quý vị phải vào trong giờ đó. Không gian khổ với Chúa, làm sao mà hầu vào Ngài, hầu vì Chúa mà mình như có một sư ông nói là gì? Nắng không ưa mà mưa không chịu thì làm sao mà hầu vì Chúa. Năm nay mục tiêu xin Chúa cho 100 người học trường Chủ nhật. Anh một thầy Quang vừa mới cho chúng ta biết, anh Hiếu nói với tôi rằng anh tham lam muốn xin hơn. Quý vị có biết không? Đây là lời cầu xin, xin Chúa hào phóng nè. Và trong sự đơn sơ đó chúng ta đáp ứng như thế nào? Xin Chúa hào phóng với con, với hội thánh Chúa ở đây. Bao nhiêu năm rồi con không xem lời Chúa là quan trọng, có thể vì con bị che mờ, con không hiểu lời Chúa. Bây giờ con sẽ quyết liệt đến với lời của Ngài, con sẽ đến với trường Chủ nhật. Con ngồi xuống, con sẽ khiêm nhu, Chúa ơi xin dạy con lời của Ngài. Sáng thứ tư, tối thứ tư rất bận, nhưng mà quý ông bà anh chị em vẫn gác mọi sự đến học lời Chúa. Chúng ta đang thực hiện cái điều Chúa dạy là biết Chúa, biết lời Chúa để giữ lời phán của Ngài. Đây là bằng chứng mà lòng yêu Chúa chúng ta trong thêm tội trọn vẹn. Tôi thưa với hội thánh là nhiều khi có anh chị em đây có người họ không có cơ hội để nói, chứ mà cái nhóm chiên con, quý vị biết không? Nhóm chiên con bây giờ quý vị biết là bao nhiêu người không? Mười mấy người, toàn là những người rất là đơn sơ. Ngồi trong đó có cả người đơn sơ, có người nghĩa là rất là như, và cũng có cả tiến sĩ trong đó ngồi nữa, đơn sơ ngồi học lời Chúa. mà quý vị có không có thể tưởng tượng được đâu, là có những việc mà Chúa làm trong những đời sống đơn sơ đó mà họ biết Chúa, họ yêu Chúa, họ gần gũi với Chúa, họ nói chia sẻ những điều rất là đơn sơ vô cùng. Chúng ta không ngồi vào một trong những lớp học trong tuần đó thì cũng giống như cái câu chuyện phần trên, nó có nghĩa là gì? Tôi sẽ chết khô hạn. Ngày 15 tháng 1 năm 1790 thì 9 thủy thủ nổi loạn trên tàu Pawnee, tham gia bởi những người đàn ông và những người phụ nữ Tahitian chống lại thuyền trưởng Bliss. Ông này là một thuyền trưởng khét tiếng. Và họ đó, những người chống lại này đã tấp vào một cái hòn đảo tên là hòn đảo Pitcairn ở phía nam Thái Bình Dương. Hòn đảo này đó bề dài chỉ có 2 mai và bề rộng chỉ có 1 mai. Một hòn đảo nhỏ, thật nhỏ ở ngoài khơi của Nam Thái Bình Dương. Sau 10 năm, quý vị có thể tưởng tượng sau 10 năm hoàn toàn cách xa thế giới bên ngoài, rượu chè, xung đột và chém giết, chỉ còn sót lại có mỗi một người đàn ông đặt tên là Adam, John Adam, và 11 phụ nữ và 23 trẻ em. Tất cả những đàn ông đều chết hết. Một ngày từ cứ một cái đáy rương cũ bỏ quên thì John Adam ông phải lục lọi trong đó ra, ông thấy cuốn Kinh Thánh. Và cái con người lì lợm sát nhân này đã bắt đầu đọc. Và Kinh Thánh, quyền năng thiên thượng trong lời Chúa đã biến đổi hoàn toàn cái con người này. Và cái con người này sắt đá hoàn toàn được thay đổi. Hòa bình và yêu thương trong Kinh Thánh mà Adam tìm thấy đó, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn cho ông. Thay đổi hoàn toàn sự hung dữ, sự tàn bạo, rượu chè của trong ông. Và ông bắt đầu dạy Kinh Thánh cho các trẻ em đang ở trong sự hoảng sợ. Ông bắt đầu dạy Kinh Thánh cho những người phụ nữ mà họ đã quá quen với bạo hành. Và rồi cho đến khi mọi người đều kinh nghiệm sự thay đổi giống như ông đã thay đổi. Thì ngày hôm nay cái đảo Pitcairn này với dân số khoảng 100 người thôi thì hầu hết đều là người Cơ Đốc. Hoang đảo hay là thành thị, chúng ta cũng đều là người khách lạ, là người lữ khách. Và chúng ta đang ở trong cái nơi gọi là chúng ta ở trọ để chúng ta đi về nhà đời đời của chúng ta. Thì để lời Chúa đi vào đời sống mỗi ngày thì chúng ta cần gì? Cần ơn Chúa để sống giữ lời của Ngài. Chúng ta cần ơn Chúa để hiểu lời Ngài. Chúng ta cần được dẫn lối bởi lời của Ngài. Và cần được hướng dẫn để hành sự khôn ngoan theo lời Ngài. Bởi vì tôi là người khách lạ trên đất, xin chớ giấu tôi điều răn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin mời Thánh, chúng ta cùng đứng lên, chúng ta dâng lời, chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con đã đến đây bày tỏ lòng của chúng con yêu Ngài. Chúng con đi đến đây, chúng con lắng nghe lời của Ngài như là của lễ của chúng con dâng lên Ngài. Nguyện xin lời của Chúa đi vào lòng của chúng con, đi vào cuộc đời của chúng con và tâm trí của chúng con, và biến thành những hành động của chúng con trong cuộc sống này. Thì Chúa xin đừng giấu những sự lạ lùng của Chúa trong chúng con, nhưng xin mỗi ngày chúng con gần gũi Chúa hơn qua lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.